Thy Lord the Calendum Tantarewan, Jesu Gantai Long Trong Yang, Vadom Bin Long Cha Kung Yau Ta Vui Ha, Nai Chua Thai Long Ngai Mung Vui.
Niềm tin nhân ái nguyện chủ trương, yểm trợ truyền thông khắp tứ phương, cơ đốc phục lâm cho người Việt, tin Chúa hồi lai thượng cố hương.
Giêsu vui tha sắp nhang thế rồi, tha kha vâng thăng và chờ trông.
Đây chương trình truyền thông cơ đốc phục lâm người Việt hải ngoại do một vụ niềm tin và nhân ái của thực hiện tại Oregon. Chúng tôi ưu ái kính gửi đến quý vị lời chào thân mến và trân trọng kính chúc quý vị và gia đình tự lực bình an, niềm tin và hạnh phúc trong tình yêu và lòng nhân từ của Đức Chúa Giêsu cứu thế.
Chính Chúa là nơi nương tựa cho
mở đầu cho chương trình phát thanh hôm nay, chúng tôi kính mời quý vị theo dõi tiết mục Sống Đạo sẽ do cô Dương Thị Tâm phụ trách.
Kính chào quý vị thính giả thân mến. Hôm nay, tôi vui mừng được đến cùng quý vị với sự tiếp theo của loạt bài Đấng Christ và luật pháp của Ngài với đề mục Luật Luân Lý. Thưa quý vị, Kinh Thánh sách Ma-thi-ơ đoạn 19 câu 16 đến câu 19 chép câu chuyện người trẻ tuổi giàu có. Người ấy hỏi Chúa Giê-xu rằng: "Thưa Thầy, tôi phải làm việc lành chi cho được sự sống đời đời?" Chúa Giê-xu đáp: "Ngươi hãy giữ 10 điều răn, cùng yêu mến kẻ lân cận như mình." Người ấy đáp: "Tôi đã giữ hết những điều đấy, tôi còn phải làm chi nữa?" Chúa đáp: "Nếu ngươi muốn được trọn vẹn, hãy đi bán hết gia tài mình mà bố thí cho kẻ nghèo nàn, rồi hãy đến mà theo ta." Trong câu 22. Nhưng người trẻ tuổi nghe xong lời này thì bỏ đi, bộ buồn bực vì người có của cải nhiều lắm. Nhân đó, Chúa Giê-xu bèn phán cùng môn đồ rằng: "Quả thật, ta nói cùng các ngươi, người giàu vào nước thiên đàng là khó lắm, còn khó hơn lạc đà chui qua lỗ kim." Môn đồ nghe vậy thì hỏi Ngài: "Như thế thì có ai được cứu?" Chúa ngó môn đồ mà phán rằng: "Điều đó loài người không làm được, nhưng Đức Chúa Trời làm được mọi việc." Trở lại chuyện luật luân lý, thì luật luân lý nghĩa là có khả năng để lựa chọn đúng hay sai. Nhưng có luân lý mà không có luật pháp thì không thể được. Vũ trụ của chúng ta có luân lý vì Đức Chúa Trời tạo nên loài người có tự do để trả lời cho luật pháp của Ngài. Và Đức Chúa Trời tạo nên nhân loại là những người có khả năng để yêu thương. 10 điều răn mà Đức Chúa Trời ban cho dân Israel vì lý do luân lý và thiêng liêng, để giữ mối tương giao của họ với Đức Chúa Trời. Kinh Thánh dùng từ giao ước để giải nghĩa về mối tương giao này. Và ngày nào dân sự còn vâng giữ 10 điều răn của Đức Chúa Trời, thì họ được ở trong Ngài, vì đó là giao ước của Đức Chúa Trời ban cho loài người. Sự vâng giữ 10 điều răn cũng là cách dân sự đáp lại tình yêu thương của Thiên Chúa. Nhưng không phải dễ cho một con người giữ được luật pháp Chúa một cách toàn vẹn, vì luật pháp Đức Chúa Trời đòi hỏi một đời sống công chính, một bản tính hoàn hảo, và đây là điều khó khăn mà con người không thể làm trọn vẹn được. Con người không thể thỏa đáp những đòi hỏi của luật pháp thánh, của Đức Chúa Trời. Nhưng Đấng Christ đến thế gian như một con người. Ngài sống một đời sống thánh thiện và Ngài có một bản tính hoàn toàn tốt lành. Đời sống Ngài đại diện cho đời sống của con người. Nhờ Ngài mà con người được tha tội bởi sự thương xót của Đức Chúa Trời. Ngài giúp xây dựng bản tính tốt lành trong con người để con người có được sức mạnh và nét đẹp thiêng liêng phần nào giống Cha Thiên Thượng của mình. Như thế thì sự công bình của luật pháp Chúa được làm trọn trong những người tin Đấng Christ. Như trong Roma đoạn 3 câu 26 viết, Đức Chúa Trời tỏ ra mình là công bình và xưng công bình kẻ nào tin đến Đức Chúa Giêsu. Tóm lại, sự chết của Đức Chúa Giêsu bày tỏ rất mạnh rằng luật pháp của Đức Chúa Trời là công chính và có giá trị vĩnh cửu. Bởi vì giả sử nếu không có sự gánh thay tội cho con người của Đức Chúa Giêsu và Đức Chúa Trời hủy bỏ luật pháp và hình phạt của Ngài, thì điều này có nghĩa là loài người trên trái đất sẽ có một đời sống kinh khủng như thế nào nếu phải sống trong một xã hội vô pháp luật. Thay vào đó, Đức Chúa Trời đã sai con Ngài làm của lễ chuộc tội thay thế chúng ta, để Ngài chịu hình phạt vì tội lỗi chúng ta như luật pháp đòi hỏi. Nhờ sự chết của Đức Chúa Giêsu, tất cả nhân loại có cơ hội nối lại được mối tương giao với Đức Chúa Trời. Nghĩa là bất cứ ai qua đức tin nơi Đức Chúa Giêsu có thể được tha thứ và được xem như là hoàn hảo trước mắt Đức Chúa Trời. Điều này được gọi là hồng ân. Vì thế, chúng ta phải hết lòng, hết ý, hết sức mà tạ ơn Chúa và kính mến Ngài cho đến phút cuối cuộc đời của mình vậy. Amen.
À, sau đây là phần giảng luận lời Chúa sẽ do ông Mục sư Dương Sáo cậy ơn Chúa truyền đạt đến quý vị. Kính mời quý vị lắng động tâm hồn theo dõi và hiệp thông trong sự soi dẫn của Thần Linh Đức Chúa Trời.
Kính chào quý thính hữu, kính thưa quý vị và các bạn thân mến. Đề tài mà tôi chia sẻ cùng quý vị hôm nay là ơn lành dành cho ai? Ngoài ơn cứu chuộc về đời sống tâm linh cho con người, Thượng Đế Toàn Năng còn ban cho nhân loại những ơn lành để trang bị cho cuộc đời. Những ơn lành đó là điều tốt đẹp, sự may mắn, môi trường thuận lợi, cơ hội thuận tiện và an bài các phước hạnh, sức khỏe, nghề nghiệp, chức vị cũng như đời sống vật chất. Nhưng các ơn lành đó dành cho ai? Phải thỏa đáp điều kiện nào để có thể nhận được ơn lành? Theo quan niệm của loài người thì cho rằng ở cho có đức, có nhân mới mong đời trị được an lộc trời. Tâm thức ở hiền gặp lành đó đi vào làm người như là một kỷ cương được tiếp nối suốt kiếp và muôn đời. Thế nhưng Đức Chúa Giêsu đã truyền dạy, Đức Chúa Trời khiến mặt trời mọc lên xoay kẻ dữ cùng người lành, làm mưa cho kẻ công bình cùng kẻ độc ác như nhau. Chúa lấy sự nhân từ đối đãi kẻ bạc và người dữ, và tiên tri Ê-sai cũng minh chứng sự chí công vô tư của Đấng Thượng Đế là kẻ ác cũng được ân lành. Về điều này, chúng ta phải công nhận rằng Đức Chúa Trời là Đấng yêu thương, chí công, chí thánh, chí thiện và chí mỹ. Quả thật Ngài là Đấng độc nhất vô nhị, là Đức Chúa Cha đầy dẫy lòng nhân từ yêu thương vô bờ bến đối với kẻ thiện và người gian ác trong mọi thời gian và không gian. Nếu không có những yếu tố về hành động và thái độ trong cuộc sống của những người thọ hưởng các ân lành, thì có lẽ chúng ta khó có thể hiểu được lòng nhân từ vô biên của Đức Chúa Trời. Tiên tri Esai tuyên bố rằng kẻ ác dẫu có được ơn cũng chẳng học sự công bình. Kẻ ác, người thiện đều nhận được ơn, nhưng kẻ ác dẫu có được ơn cũng chẳng học sự công bình. Đấy chính là cạm bẫy đã làm cho kẻ ác càng sa lầy vào con đường hư mất. Leonardo da Vinci đã khẳng định rằng những kẻ cứng đầu cứ thực hành mà không chịu học chẳng khác nào những tên thủy thủ đi trên chiếc tàu không có bánh lái và địa bàn, và họ không còn biết chắc rằng họ đi về đâu. Cái học mà triết nhân đề cập ở đây, ngoài cái học về văn hóa và ngành nghề ra, còn có cái học về đạo đức, về nhân, nghĩa, lễ, trí, tín. Nếu con người không chịu học những cốt lõi nhân bản, cuộc đời của con người đó như đi trong sương mù vô định. Đức Khổng Tử cũng có dạy rằng muốn điều nhân mà không học thành ra người ngu, muốn mưu sự mà không học thì thành ra phóng đảng, muốn điều tín mà không học thì thành ra người tạc, muốn điều thẳng mà không học thì thành ra người gian xảo, muốn đức dũng mà không học thì thành ra người loạn, muốn cương cường mà không học thì thành ra người cuồng. Cái tiêu chuẩn của sự công bình mà nhà tiên tri Esai nói ở đây chính là luật pháp 10 điều răn của Đức Chúa Trời. Vì luận về luật pháp 10 điều răn của Chúa, thánh đồ Phao-lô tuyên xưng rằng ấy vậy, luật pháp là thánh, điều răn cũng là thánh, công bình và tốt lành. Luật pháp là cán cân đạo đức, là chính lý công bình mà Đức Chúa Trời đã ban cho cả nhân loại. Thế nên thánh đồ Phao-lô đã khuyến cáo cơ đốc nhân, chẳng phải hễ kẻ nghe đọc luật pháp là người công nghĩa trước mặt Đức Chúa Trời, bằng là kẻ làm theo luật pháp được xưng công nghĩa vậy. Người nhận được ơn lành mà không trao dồi sự công nghĩa, chánh trực và làm điều ngay thật theo như luật pháp mà Chúa đã truyền phán, con người đó chắc chắn sẽ làm điều ác trong đất ngay tháng. Đất mà không vỡ, không xới để trồng rau hay trồng đậu bắp thì đất đó chắc chắn sẽ mọc cỏ hoang. Thế nên tục ngữ có câu: học đạo hạnh mà chẳng mần, khác chi cỏ dại nảy mầm đất hoang. Học sự công nghĩa mà không thực hành chánh trực, nó sẽ khiến tâm địa con người gian trá, xảo quyệt, tham lam và làm cho ơn lành không còn có ý nghĩa phước hạnh, lại còn khiến cho công lý đảo điên, thay trắng đổi đen, ân tình trở nên thù hận. 12 môn đệ của Đức Chúa Giêsu đều nhận được ơn kêu gọi, đều được ban cho chức môn đồ như nhau, và được cái ân huệ là học chân lý cao siêu màu nhiệm có 102 của Đấng Cứu Thế đã truyền dạy cho họ. Thế mà một ở trong 12 môn đệ đó đã không áp dụng những điều Ngài đem tu luyện với thầy mình, lại để cho ác dục lộng hành ngay bên cạnh Đấng chủ trang. Còn tệ hại hơn nữa là tham tiền mà bán đứng thầy mình cho những kẻ làm công cụ cho ma quỷ bác Chúa và giết Ngài. Quả thật, đúng như lời Kinh Thánh dạy, kẻ ác dù có được ơn cũng chẳng học sự công bình, xong nó sẽ làm điều ác trong đất ngay thẳng. Quý vị thường xem phim Tàu, và phim Tàu được chuyển ngữ. Chuyển phim Tàu với đề tài là Kinh Thế Tình Thù. Có người đặt cho cái phim này cái tên khó có quen là phim Gái Giả Trai. Chuyện kể rằng Lục Nhuận và Tiêu Tề Hanh là hai vị quan đại thần của triều đình Trung Quốc. Cả hai đều có quyền hành trong tay và hưởng bổng lộc của nhà vua. Con trai Lục Nhuận là công tử Lục Mãnh, cậy quyền thế của cha, thị oai tác quái trong dân chúng. Còn công tử Tiêu Vô Kỵ là con trai của Tiêu Tề Hanh, văn võ song toàn, đạo cao đức trọng. Trong khi đó, Văn Đô Ti là một vị quan cấp tỉnh, có người con gái hiền lương, văn hai võ giỏi, là tiểu thơ Văn Lạc Thiện. Công tử Lục Mảnh mê say và vốn tánh kiêu căng, chưa có gì mà đã muốn nắm lấy phần ăn chắc, cậy thế cha là quan lớn trong triều đình để thị oai. Gia đình Văn Đô Ti biết được, không mấy có cảm tình, nhưng khó lòng tránh được. Tiểu thơ Lạc Thiện bàn đưa kế thi võ chọn chồng, được cha mẹ nàng thuận ý, vì có như vậy mới có thể thoát khỏi cơ nguy. Kết quả cuộc thi võ, Lục Mảnh cố gắng hết sức và cạm với ác tâm phóng Tiêu, nhưng Tiêu Vô Kỵ đã toàn thắng, được quan tỉnh Văn Đô Ti hứa gả tiểu thơ Lạc Thiện làm vợ. Lúc bấy giờ, Lục Mảnh vừa mất mặt vừa oán hận, bàn tìm đủ mọi cách để hại Tiêu Vô Kỵ. Nào là vu oan cho Vô Kỵ thông đồng với hải tặc bắt bỏ tù, nhưng rồi Vô Kỵ lại được minh oan. Sau đó Lục Mảnh thuyết phục cha là quan đại thần Lục Nhuận lập mưu kế gài bẫy quan đại thần Tiêu Tề Hanh trong chiến dịch tấn công diệt bọn hải tặc. Quân triều đình do Tiêu Tề Hanh thống lãnh đã phải bị bại trận nạn nề. Lục Nhuận lấy cớ đó trình tấu lên xin vua hạ lệnh xử chém cha con Tiêu Tề Hanh. Trên đường giải đến án trường, cha con Tiêu Tề Hanh được tiểu thơ Lạc Thiện phối hợp đánh quân triều đình giải vây cho cha con Tiêu Tề Hanh và Tiêu Vô Kỵ. Nhưng chỉ có công tử Vô Kỵ thoát được, còn Tiêu Tề Hanh đành phải chịu chết tại chỗ. Câu chuyện còn dài lê thê, nhưng cuối cùng cha con của Lục Nhuận đã bị xử chém vì không những cố ý mưu đồ hại nhà họ Tiêu, lại còn toan làm phản đoạt ngôi vua. Và về sau gia đình họ Tiêu được minh oan và được nhà vua ăn thưởng. Điều mà tôi muốn gợi ý qua câu chuyện này là dù cho những kẻ được ăn thưởng chức tước bổng lộc vua ban, thế mà họ không chịu học làm điều chính nghĩa giúp vua bảo quốc, trái lại mưu đồ ác bá gây hận thù nhau. Quả thật đúng như lời Đức Chúa Trời đã cậy tiên tri Ê-sai đã nói: kẻ ác dẫu có được ơn cũng chẳng học sự công bình, song nó sẽ làm điều ác trong đất ngay thẳng. Có điều làm cho nhiều người khó hiểu, tại sao có những kẻ được ơn lành mà không học làm điều công nghĩa, lại chú tâm làm việc gian tà trái với luân thường đạo lý như cha con Lục Nhuận trong câu chuyện nói trên. Theo thiện ý của tôi, Lục Nhuận và Lục Mảnh chỉ vì chiều theo ác dục sai khiến mà quên đi bổn phận tôi trung bảo quốc, coi thường luật nước và khinh rẻ oai quyền của triều đình, của vua. Trong xã hội loài người ngày nay, đối với Đức Chúa Trời cũng vậy. Có rất nhiều người hành động và thái độ giống như cha con Lục Nhuận đối với các ơn lành mà Đức Chúa Trời đã ban cho họ thụ hưởng. Ta hãy nghe Ê-sai lên tiếng khuyến cáo họ, bởi vì họ không nhìn xem, nhận biết sự oai nghiêm của Đức Chúa Trời, coi thường sự oai nghi quyền năng của Đức Chúa Trời là một tội lỗi lớn lao, xấu xa và cay đắng. Tiên tri Jeremy đã tuyên xưng một cách nghiêm trọng: tội ác ngươi sẽ sửa phạt ngươi, sự bội nghịch ngươi sẽ trách ngươi. Nên ngươi khá biết và lấy thấy rằng lìa bỏ Jehovah Đức Chúa Trời ngươi và chẳng có lòng kính sợ ta, ấy là một sự xấu xa cay đắng. Chúa là Đức Giê-hô-va vạn quân phán vậy. Để không coi thường hiến pháp của Đức Chúa Trời, Đấng Cứu Thế đã truyền dạy: ngươi phải hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn, hết sức mà kính mến Chúa là Đức Chúa Trời ngươi. Ngươi phải yêu kẻ lân cận như mình. Thánh Đồ Giang, người được sự khải thị của Chúa, Thánh Linh viết sách khải quyền, có lời kêu gọi của vị thiên sứ thứ nhất là: người cất tiếng lớn nói rằng, hãy kính sợ Đức Chúa Trời và tôn vinh Ngài, vì giờ phán xét của Ngài đã đến. Hãy thờ phượng Đấng dựng nên trời, đất, biển và các suối nước. Một vị vua khôn ngoan nhất ở trong lịch sử nhân loại đã đúc kết một chân lý gói trọn bổn phận của con người đối với Thiên Chúa như vậy: chúng ta hãy nghe lời kết của lý thuyết này, khá kính sợ Đức Chúa Trời và giữ các điều răn Ngài, ấy là trọn phận sự của ngươi. Vì Đức Chúa Trời sẽ đem đoán xét các công việc, đến nỗi việc kín nhiệm hơn hết, hoặc thiện hoặc ác cũng vậy. Thưa quý vị và các bạn thân mến, trong những ngày mà chúng ta hướng về mùa kỷ niệm Chúa giáng trần, và trong những ngày đầu năm dương lịch, chúng ta thấy với quan cảnh người người mua sắm náo nhiệt, với mọi hình thức trang hoàng lộng lẫy trong nhiều màu sắc rực rỡ sáng chói, hòa lẫn với tiếng đờn, lời ca và nhạc thánh. Những điều đó vô tình hay hữu ý nhắc nhở cho mọi người về ơn lành cứu rỗi của Đức Chúa Trời đã ban bố cho nhân loại hơn 2000 năm qua, là con trời đã giáng thế. Thiên sứ đã phán bảo cùng Joseph rằng: Mary sẽ sanh một con trai, ngươi khá đặt tên là Giê-xu, vì con trai ấy sẽ cứu dân mình ra khỏi tội. Trong tất cả các ơn lành đến từ Thiên Chúa, ơn lành cứu chuộc về đời sống tâm linh là ơn lành lớn lao hơn hết. Và Thiên Chúa đã ban ơn lành này cho mọi người, trong đó có kẻ ác lẫn người thiện, không hơn, không kém. Tôi thiết tưởng là chúng ta nên kiểm điểm rằng mình đã tiếp nhận ơn lành của Chúa chưa, hầu cho được sự cứu rỗi ở trong Chúa. Nếu có, xin quý vị cũng nhờ thần linh của Chúa giúp sức để quý vị học làm sự công bình, tức là vân giữ luật pháp 10 điều răn của Đức Chúa Trời, không bỏ sót một điều răn dạy nào, hầu tránh được những tư tưởng và hành động tội lỗi trong đất ngay thẳng, và tỏ lòng cung kính thờ phượng Đức Chúa Trời đúng với cái tinh thần mà Đức Chúa Giê-xu đã truyền dạy: ngươi phải hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn, hết sức mà kính mến Chúa là Đức Chúa Trời ngươi, và ngươi phải yêu kẻ lân cận như mình. Nếu quý vị là những người chưa tiếp nhận ơn lành cứu rỗi của Chúa, thì mùa Giáng sinh năm nay cũng như những ngày đầu năm dương lịch có lẽ là cơ hội tối hậu. Xin quý vị hãy tiếp nhận hồng ân của Thiên Chúa, hầu cho đời sống tâm linh của quý vị được Chúa cứu. Vì Chúa có phán dạy rằng: đến kỳ thuận tiện, ta nhậm lời con, trong ngày cứu rỗi, ta cứu giúp con. Giờ đây là kỳ thuận tiện, hiện nay là ngày cứu rỗi.
Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trong cuộc sống. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc khổ đau. Xin cho con biết cất lên trả lời và vâng theo ý Chúa. Xin cho con biết thực hành ngàn đời lời Chúa đã truyền ban. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh
Kính lạy Giêsu là đấng cứu thế, xin Ngài bôi xóa tội lỗi chúng con bởi hồng ân của Chúa. Xin Chúa lấy tình thương vô đối sưởi ấm tâm hồn chúng con. Xin ban cho chúng con sự bình an thật và niềm vui bất biến trong năng quyền sinh tồn của Ngài. Và xin Ngài dìu dắt chúng con sống động trong lẽ thật của Chúa.
Quý vị vừa nghe giảng điệp Trong lời hằng sống của Đức Chúa Trời qua sự trình bày của Mục sư Dương Sáo. Nếu quý vị được Chúa mời gọi và muốn đặt niềm tin yêu nơi Chúa Giêsu cứu thế, hoặc bày tỏ mối quan tâm về đời sống tâm linh của chính mình, hay muốn có CD của chương trình hôm nay, kính mời quý vị liên lạc về địa chỉ sau đây: Niềm tin và nhân ái, hộp thư 621 Gresham, Oregon 97030, hoặc gọi số 503-669-0742. Nếu quý vị muốn nghe lại những chương trình đã được dự trữ trong trang nhà, mời quý vị nhấn vào website như sau: www.niemtinvanhanai.org. Đến đây, chúng tôi lưu luyến chào tạm biệt. Cảm ơn quý vị đã dành thời giờ theo dõi và hẹn gặp quý vị lần tới. Kính chúc quý vị được vạn an trong hồng ân Thiên Chúa.